Thì nếu muốn phân thân hiện hình về cái khối địa thiên đó, phải luyện qua một cái pháp khác, không phải luyện như bên này. Còn cái này nghĩa là ta thức giác định cái cơ thể có luyện cái gì luyện rồi cũng phải bỏ. Chính mấy ông ấy Ấn Độ, ông làm này kia kia nọ phân thân, hồi xưa ở Việt Nam chúng ta cũng có vậy. Mấy ông ở trên núi mà ông có phân thân xuống thế gian cũng được vậy. Nhưng mà rốt cuộc rồi ông đi đâu bây giờ? Cái xác ông cũng phải bỏ. Nhưng mà vì chúng ta ở trong kinh nghiệm của quá trình, nó không có cái cứu cánh vật, không có cái kết quả gì mà thường cứu cho mọi người. Cho nên mọi người không có thích thú cho việc đó mà trở về cái trường cũ về cái phần hồn. Thích giác nó chân chánh hơn. Nói bây giờ cái phần hồn mà chúng ta tu về theo Đức Phật Thích Ca thì cái căn nào quả nấy rõ ràng. Cha ra cha, mẹ ra mẹ, con ra con, anh ra anh, em ra em. Mà chúng ta còn lo âu đi về thăm người này, người kia, người nọ, chúng ta là người còn động đâu phải người tu. Khi xuất gia đâu có phải đi về cái nhà đó nữa hết rồi. Cho nên tầng này chúng ta là xuất gia, ly gia, chắc ai. Cái hồn mới xa bản thể, cái hồn lưu luyến ở trong cái nhục dục cơ thể này, nó mới biểu hiện những sự mến cảm thương tiếc. Mà cái hồn chúng ta xa cái bản thể này, nó mới ly ra cắt ái. Chứ không phải ta vô chùa rồi ta ly ra cắt ái được đâu. Cái hồn cũng vẫn trù trì trong cái nhục dục này thì nó mới còn cái thương mến thế gian. Và chúng ta tu ở đây là cương quyết để dọn gánh lên cái phần sáng suốt, cái phần hồn đi lên thôi. Chứ không có kể cho bản thể nữa. Tại đây chúng ta không có nghĩ cái chuyện đời. Nếu chuyện đời mà kết quả trường cửu bản thể này không bị tiêu diệt á, chắc là cái pháp đó duy trì tới ngày nay cũng không mất. Bởi vì nó không có thích hợp cho đại đa số quần chúng. Bởi vì chính mấy ông nó tu cao thiệt cao nhưng mà ông cũng phải bỏ sát. Thì ta theo cái đó làm gì? Mà vì vậy cái sử sách của Đức Thích Ca Ngài có phân thân như vậy không? Ngài chỉ dùng cái điển hình của Ngài là đủ phân thân các nơi rồi. Rồi tới cái ảnh hưởng ngày nay ở thế gian, ở khối địa tiên, trung thiên, bồng lai nơi nào cũng có cái ảnh hưởng của Ngài. Hỏi Ngài có phân thân không? Mà vẫn còn cái ảnh hưởng. Thấy không? Dùng cái điển hình nó mới trường cửu. Còn dùng cái thể hình là không có trường cửu. Còn cái quá phép kia có thể dùng, mượn cái điểm ngũ hành, rồi biến quá là cái hình thù giống mình, được, nhưng mà phải luyện ở trên núi. Phải ăn những cái vật khác, chứ không phải ăn cơm như thế gian được. Ăn như là đọt trơ, những cái gì, chứ mà không có hoa lửa đâu, lúc đó mới luyện được. Rồi mình mượn, cũng mượn cái thể xác của người khác. Mà gặp cũng gặp người ta đi vậy, mà dòm thấy cái mặt đó là ông tôi, ví dụ, hay là cái mặt đó là tôi, ví dụ, nhưng mà tôi xác hỏi là không phải. Ta mượn vậy thì được, chứ không phải là đem cả cái thể xác này đi tới đó. Họ mượn như vậy đó. Điên qua dòm, nhiều khi mình dòm, chị đó dúng ai mà dòm tới xác thì không phải. Mượn cái đó được. Cho nên phải luyện về bên cái ngũ hành, bên coi địa tiên mà mượn ngũ hành cái đó nó làm, rồi còn mình đã người tu để dứt khoát cái thế sự mà tiến tới cái cộng đồng không động của trời đất thì mình còn đi chung vô trong cái nhiễu động nữa, rồi chừng nào mình mới giải quyết được cái cảnh luân hồi, thấy không? Cho nên phải giải quyết tránh cái cảnh luân hồi thế gian thì phải tự quyết tự tiến mới được, mà không tự quyết tự tiến thế nào là được. Lần hỏi rồi tôi giải thích nó mở. Bởi vì cái chuyện thắc mắc sử sách hồi xưa để lại, nhiều người cũng muốn lắm. Thì tôi tu rồi nghe. Mẹ đó chữ tôi phân thân tôi đứng trước mặt cho nó hết hồn. Mấy bà tôi tính vậy đó. Không? Mà ông chồng tôi không đi làm mà ông đi nghe thẳng tôi sợ ông nói gì mà ông quẹ bên kia cái tôi chặn đường liền. cái đó giờ muốn chế cái đó ra nghĩa là một khóa 500 ngàn cũng có người ta học á. Cái đó làm học và phải học ở bên kia khổ cực lắm, mà luyện cho được rồi nghe là ông đi làm để kệ, nhưng mà tôi chặn đầu đường là ông không dám đi qua kia. Cái đó là thế giới người ta theo liền, nhưng mà không được. Cái người luyện nó khó lắm, dễ gì mà phân thân được. Nó phải thuận hòa với ngũ hành rồi đi tới đó, ma dương mình cũng quen, cái nào mình cũng quen mới mượn được. À, mượn cái hình nào giống giống mà xúc đẩy tới đó đứng hiện trước mặt thì thấy hết rồi, né. À, cái đó cũng có. Tu thân thân về điển hình thôi chứ còn về cái thể hình tôi cũng có làm. Những người mà tu nhẹ thì người ta thấy tôi vậy.
Thưa thầy, còn thân thân lúc coi như là mình không có đi mà mình cũng tới đó, có đúng không vậy? Đó là phần hồn đó, thân thân là vậy nè. Cũng như vừa rồi đây nè, mới trong ba ngày này, có một tỷ phú Manila, đau gan và bác sĩ bị cắt cánh tay, để lấy cái gân nó gắn liền đâm gan. Nhưng mà tôi nói thôi, yên đi, để từ chiếu cho bắt đầu từ giờ phút này, ông tưởng tới quan âm đi, rồi ta xin quan âm cho ông 3 năm diễn hạ. Tưởng tới quan âm, và niệm Nam Mô Di Đà Phật, bây giờ tôi bắt đầu chiếu cho ông. Thì lúc đó tôi thiền, tôi chiếu cho ông liên tục 3 đêm, thì tôi nhận được điện thoại nên ông bây giờ đỡ rồi. Cái chuyện đó, tùy lý không thể nói được. Thì mình ở đây, nhưng mình có thể liên hệ, giúp đỡ một người xa như vậy có thể được. Và báo cáo cho mình rõ ràng. Và cần tôi đi tới Manila cho nên thời buổi này tôi cũng có thể được. Tôi mắc cuộc họp ở đây tôi cũng thể đi được. Và tôi bắt đầu chiếu cho, chiếu cho ba đêm và không đỡ. Ông sẽ có duyên may gặp bác sĩ tốt.
Ông Thượng Đế ở trên trời sống một mình luôn rồi, tại sao phải phân thân xuống thế gian tạo ra con người làm chi để người ta tranh đấu sân si động loạn?
Ông Thượng Đế là căn bản của sự thương yêu vô cùng. Ngài không phải ở trên trời, mà Ngài hiện thân ở mặt đất. Con người mang xác là mượn luật của Thượng Đế, chính Ngài đó cho ai? Mình yêu người mà làm sai, ăn bậy nói bậy cũng hại cái luật, phá cái luật của Thượng Đế. Chỉ có Thượng Đế mới làm được con người, chế được con người xuống thế gian, mà chế bằng cách gì? Điển quang. Cái xác con người là cặn bã của điển quang, cặn bã của thanh quang. Cho con người nói chuyện, nói tới trời Phật là nó thích lắm. Cái xác nó là cặn bã của thanh quang, khu vực nào nó cũng biết hết, nói tới đâu là nó mở tới đâu, nó hiểu. Cho nên Thượng Đế là vô cùng, ông không phải một ông Thượng Đế như người ta nói. Một điểm vinh quang to lớn, hào quang to lớn. Những người tu thiền mà xuất được, mới thấy được giá trị của Thượng Đế. Tới đó mình chỉ quỳ nghe thôi, mình không có nói được cái gì đâu. Ở thế gian còn lẻo lẻo hỏi đông hỏi tay, cho nên đó không có. Cho nên người tu tinh tấn, những vị sư trong chùa mà họ đã thấy rồi, họ cho đệ tử nói chuyện đó. Êm lặng, trong chùa không nghe, không có người thanh tịnh như vậy. Cho nên Thượng Đế khắp các nơi, chứ không phải Ngài ở một chỗ đó. Từ trời trên nhân gian cũng có sự hiện diện của Ngài, mà cặp mắt của người thế gian không hiểu, không hiểu. Cho nên người, con người không hiểu là con người dễ khi con người lắm. Giữa con người và con người nó khi, nó bây giờ nó trong thời buổi này nó đứng lấy trình độ, khi trình độ. Không có biết thương yêu, không có bác ái. Học chữ bác ái thôi. Học trong trường dạy bác ái này kia, tập kinh biết chữ từ bi thôi, nhưng chưa bao giờ thực hiện được từ bi. Mình chưa thấy rõ bác ái này. Thành nó nhầm lẫn, nhưng còn có chiến tranh là vậy. Thế gian còn chiến tranh, cả gia đình cũng tranh chấp, hại lẫn nhau. Người mà biết được Thượng Đế khắp các nơi không dám làm điều gì. Bất cứ lúc nào Ngài cũng chuyển người ta chỉ trích mình, không làm sai quay được. Chỗ nào cũng bắt Thượng Đế, không có giấu được. Cho nên thành thật, thành dối trá, tu cái thành thật với chính mình là đúng. Mình chết rồi phần hồn phải đi tiến hóa. cái xác hồn nghĩa đi. Sau cơn vầy xéo, sau nghịch cảnh, lại các bạn phát họa ra nhiều cái trí tuệ sáng tạo và tâm linh sáng suốt hơn. Cho nên chúng ta phải kiên nhẫn, phải kiên trì trong cái tâm thức vĩ đại, hướng thượng, tự giải lấy khả năng của chúng ta và dẫn tiến tâm linh đi tới vô cùng vô tận. Lúc đó, các bạn ngồi một nơi, nhưng mà tâm linh các bạn phân nơi nơi. Sách xưa tôi để lại, phân thân dạy đạo, phân thân chuyển hóa. Ngày hôm nay chúng ta tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Quyền Vi Phật Pháp này. Các bạn thanh tịnh rồi, các bạn thấy. Đang ngồi đó, chạy tuốt với thằng kia, thấy như mình đã tới kia rồi. Cái đó là cái gì? Cái đó là tâm linh các bạn được khai triển. Rồi mỗi đi châu các bạn quy tụ rồi, các bạn kết thanh thai, lúc đó các bạn thấy rõ ràng, các bạn đi ra khỏi cái thể xác này. Đã lâu không phải mới đi. Các bạn tu một thời gian ổn định rồi các bạn thấy có đứng tốt trên kia chứ đâu có ở như thế gian này. Trên kia dồn xuống thấy bản thể chúng ta. Thấy sự chậm trễ. Rồi chúng ta mới ăn năn hối cải. Chứ nó có bị nhiều lắm. Cái soi hồn, pháp luân thiền định như các bạn đang thực hành này. Hàng tuần, hàng giờ, hàng ngày. Đó là nó sẽ đem lại cho các bạn. Sau những cơn điêu luyện đó, thì các bạn mới thành thanh điển. Sau thành được thanh điển rồi, nó mới phối hợp, hòa tan trong hào quang vô cùng tận của thượng đế. Lúc đó chúng ta làm việc chỉ có nháy mắt, thấy được nhiều việc, nhiều sự biến chuyển, nhiều sự thay đổi, nhiều sự tâm thức cởi mở. Vô cùng hay ho, ổn định, thanh tịnh. Mà đời đời bất diệt, chính các bạn xác nhận rõ là bất diệt.
Trước ở Sài Gòn có một giàu, từng con được tới thăm thầy, thì thầy có nói là có thể ngồi một chỗ mà nhìn thấy các bạn, nhưng cũng cần phải xuất hồn đi tới các nơi khác để
thấy. Như vậy. Đúng như vậy. Đúng như vậy, nhưng ngồi đây mà vẫn phân thân được.
Như vậy là không cần được xuất hồn, chỉ ngồi một chỗ là
có thể thấy rõ tất cả mọi người. Ngồi một chỗ, lúc cũng nó hay. Chứ nếu mà mỗi xuất hồn, mỗi đi thì công việc bê trễ quá, làm chậm quá. Còn ngồi đây mà làm đủ các mọi việc trong một lúc. Đó, nên như Ngọc Hoàng Thượng Bố ngồi đó làm đi. Bao nhiêu công chuyện trong một lúc, trong một lúc đó, thấy dễ nữa.
Thương Thánh ngồi đây là thấy chỗ khác, cái hồi anh bảy đi thấu trước đi con cô ve, con chưa thấy con cô ve bao giờ. Ngồi kia là con ve, con thấy rõ cả cái cảnh con cô ve.
Thấy hả?
Dạ, tức là đó là thâu đi.
Hả?
Đó không phải là thâu không?
Không, mình phóng đi. Cái đó là cái gì? Thấp. Mà còn thấy vậy, chứ còn cao người ta trụ trên đó rồi thì
cái mặt có cái gì đấy,
không có xa, không có chỗ nào xa hết.
Tôi thấy công việc bây giờ kỹ lắm, vẫn có một công ông nổ lông vẫn còn rác ở phần bên đường, tôi một kinh phong khác như là cái chuyện hình thức tâm thần.
Cái đó là không thôi, cái đó là tay nói cho người ta biết rằng thân thân. Nhưng mà cái thân thân của người ở thế gian ở chỗ nào mà làm cái gì mà ông ngộ không, ông ngộ không, cái đó là cũng thể xác của mình. Cho nên giúp cái lắm để khỏi ra ngộ không không. Thì bây giờ ông trắng đây nè, tất cả lỗ chân lông mà nó xuất ra được nó mới tui rồi ông không. Ta không dạng 4.000 ông chết với thân thân một ông chân. Như vậy đó,
chứ khác ra đây nữa.
Thì âm nào cũng là tiếng ra. Tiếng là mua ngàn vạn được.
cũng là cái một, chứ không phải là thấy nó biến như vậy nhưng mà nó ở trong cái một mà. Rồi nó sẽ quy về cái một, chứ không có hai ba đâu. Cho nên người thường, mấy ông các đạo cũng biết cái tay nguyên ký đó. Nghe ra là ta tăng bắt giái rồi là kia, mình thấy tưởng là cảnh ngoài thế. Có một ông ha, nhưng mà nó nói mấy ông để cho người ta học. Cái gì con người cũng không có, chưa hiểu. Mà hiểu rồi đó, chứ không một ông. Con ông đó, của ông thức.
Theo cái lý đạo Phật không còn phân biệt nam nữ, đã nói là Phật thì không có nam,
vô nam vô nữ.
Còn nếu nói theo thuyết của đời gọi là như Phật Bà Quan Âm là đàn ông,
cho nên tôi nói đời thì nó hay chấp vậy. Khi mà anh nghe cái ông đàn ông nói chuyện như là Bà Quan Âm thì anh xác nhận Quan Âm là đàn ông. Thấy không? Nói cách chiều mến, yêu dịu, nhạy cảm trong tâm hồn của mọi người. Như mẹ tình thương với mọi người đó là đàn ông. Thì anh mới xác nhận rằng Quan Âm là đàn ông. Rồi nhiều khi một cô gái đẹp hay là một bà nào dễ thương, bà nói câu nào cũng xinh giác và gieo truyền cảm sống động trong tâm linh của mọi người, người ta nói bạn đó là Quan Âm. Vì ở thế gian nó phải có hình thức, nó có hữu vi để độ cái tâm linh yếu hèn thiên hoa, cho nên muốn biết Quan Âm là đàn ông cũng được, mà muốn thấy Quan Âm là đàn bà cũng được. Cho nên vì là người ta vô nam vô nữ mà tùy giới để ngộ ngạc là thật. Tôi nghĩ đó, trong kỳ thật nó là một điểm liên quan sáng soi vô cùng để cứu nhân độ. Bề trên là chỉ xác nhận một điểm liên quan sáng soi mà thôi, không có cái hình thức như ở thế gian. Nhưng mà Ngài tu tới tốc độ không không gian, không thời gian thì Ngài là vô nam vô nữ. Thì Ngài có thể giáng nơi nam và có thể giáng nơi nữ. Vì chưa phân thân giải đạo, chỗ nào cũng có Quan Âm. Chứ không phải chờ ngày đó mới có. Cho nên trong đó có cái câu phân thân giải đạo. Ngài chỉ chiếu câu chút là phân thân. Ý chí của Ngài chuyển xuống chút là được.